Bây giờ chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Tôi xin được đọc lại cái phần câu gốc để chúng ta cùng lắng nghe. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng khinh mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và làm lại những việc công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó. Chúng ta cứ lòng với Chúa, chúng ta cầu nguyện lần nữa. Để cho kính yêu của chúng con đến với lời của Ngài. Lời Ngài là chính Ngài. Và lời xin Chúa giờ này, xin Thánh Linh Chúa Ngài bao phủ chúng con bên trong bên ngoài để dạy cho chúng con những điều mà Chúa muốn phán với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho chúng con tấm lòng thuận phục, khiêm cung, chịu huấn luyện để được Chúa ban phước cho đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tuần này kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Nhân viên tại một doanh nghiệp ở Detroit nhận được một cái thông báo quan trọng ở trên bảng thông tin như sau.
Good morning, church. Employees at a Detroit business found the following important notice on a bulletin board.
Ban quản lý rất tiếc khi thấy rằng nhiều nhân viên chết trong lúc làm việc và đang thất bại, không chịu té xuống.
The management regrets to inform that it has come to their attention that workers dying on the job are failing to fall down.
Việc này phải chấm dứt vì nó trở nên không thể phân biệt giữa chết và vẫn di chuyển bình thường của các nhân viên.
This practice must stop as it becomes impossible to distinguish between staff that are dead and alive.
Cho nên bất kỳ nhân viên nào bị phát hiện chết trong tư thế vẫn đi đứng sẽ bị cắt lương.
So, any employee found dead in an upright position will be dropped from the payroll.
Hẳn nhiên, chết ở đây không phải là cái cơ thể ngừng thở, mà có ý rằng một số nhân viên đang làm việc như là một thói quen, mọi thứ đều ổn, nhưng là nhàm chán và đang đánh mất động lực thúc đẩy làm việc.
Of course, being dead here does not mean a body that has stopped breathing. This means that some employees are going through work as a routine. Everything is okay. They are still alive, but are bored, aren't working, sleeping and losing the motivation to work.
Khải Huyền đoạn 2 không phải là một thông báo, nhưng mà đây là một lời cảnh cáo.
Revelation chapter 2 is not an announcement, but a warning.
Không phải là giảm lương, nhưng mà sẽ bị cất chân đèn ngươi khỏi chỗ đó. Nếu chúng ta vẫn đi đứng, nhưng đã chết, đã bỏ lòng kính mến ban đầu.
Not only will we be dropped from the payroll, but our lampstand will be removed from its place. If we are still in an upright position but dead, we have forsaken the love we had at first.
Lời này nó xé thẳng vào lòng của chúng ta, là những người giảng đạo, là những người dạy đạo.
For those of us who preach and teach, these words shoot straight at the heart.
Và cũng xé thẳng vào lòng con dân Chúa đang bị tuột dốc từ đỉnh cao của tình yêu Chúa. Và đi nhà thờ mà chỉ còn là thói quen, là bổn phận, là hời hợt tôn giáo nguội lạnh và chẳng còn ngạc nhiên nữa về cuộc đời mà Chúa ban cho.
And into the heart of many Christians who are falling away from the love of God, go to church as a habit or duty, are cold to religion and are no longer thankful for the life that God's given.
Dù vậy, sự thương xót của Chúa vẫn có. Khi Chúa ban lời Ngài để thức tỉnh chúng ta, để phục hồi lại cái sự nhiệt thành, sự thắng phục và kính yêu Chúa ban đầu.
Even so, we see that the mercy of God is still working in us as he gives us his word to reawaken and to recover our enthusiasm, our wonderment, and our love for God.
Và câu hỏi suy gẫm sáng nay là bỏ lòng kính mến ban đầu có nghĩa gì và làm sao để tiếp tục giữ được tình yêu ban đầu với Đức Christ.
The question is, what does it mean to forsake our initial love for the Lord? And how do we continue to retain our initial love and passion for Christ?
Và trước hết, bỏ lòng kính mến ban đầu nó có nghĩa gì?
First, what does it mean to forsake our initial love for the Lord?
Chúng ta được biết là sứ đồ Giăng ông nhận được khải tượng từ Chúa Giêsu khi ông bị giam ở trên đảo Patmo, và cái đảo này nó cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 25 dặm.
We know that the apostle John received a vision from Jesus while imprisoned on the island of Patmos, about 25 miles off the coast of Turkey.
Và căn cứ trên Khải Huyền đoạn 1 câu 19 chép như thế này: Vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Thì chúng ta biết là sách Khải Huyền là một cuốn sách nói về quá khứ, nói về hiện tại và nói về tương lai.
Revelation chapter 1 verse 19 says, "The things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this." This means Revelation is a book about the past, the present, and the future.
Vậy thì phần kinh thánh mà chúng ta học sáng nay, đây là sự đánh giá của Chúa Giê-xu về cái tình trạng hiện tại của bảy hội thánh có thực ở trong thế kỷ thứ nhất. Và chúng ta cũng được thách thức phải tra xét đời sống riêng tư của mình ở trước lời của Chúa.
The Bible verses we've learned today are Jesus' assessment of the current conditions of seven real churches in the first century. Similarly, we also face the challenge of seeing our own lives in terms of God's word.
Khải Huyền chương 2 câu 1 chép như thế này: Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Ê-phê-sô rằng: Này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy cây đèn vàng.
Revelation chapter 2 verse 1 states, "To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands."
Vào cái thời điểm mà sứ đồ Giăng ông viết cái thư này thì Ê-phê-sô là một thành phố cảng rất là quan trọng ở thuộc xứ Tiểu Á của La Mã, xứ thuộc về La Mã. Và ở đây cái nổi tiếng, rất là nổi tiếng với đền thờ Đi Anh, là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại và cũng là tôn giáo chính của thành phố Ê-phê-sô này.
At the time of John's writing, Ephesus was an important seaport city of the Roman province of Asia, famous for the Temple of Artemis, the city's main religion, also one of the seven wonders of the ancient world.
Chúng ta có thể tưởng tượng như thế này. Ở giữa một cái thành phố đầy thần tượng như vậy, thì Chúa lại khen hội thánh Ê-phê-sô. Chúa khen như thế nào trong câu 2? Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi.
In such an idolatrous city, Jesus commends the Ephesians in verse 2. I know your deeds, your hard work and your perseverance.
Chúa biết hội thánh Ê-phê-sô đang vất vả cho Chúa. Họ bận rộn, họ không phải là những cơ đốc nhân chỉ có một muốn một cái chỗ ngồi trong nhà thờ hay là chỉ đến để giải trí.
God knows the Ephesus church is busy toiling for Christ. They weren't the kind of Christians who only wanted to watch from the sidelines or just go to church for entertainment.
Không, họ không phải là những người như vậy. Họ là những người cộng tác, họ sẵn sàng cày xới, họ sẵn sàng trồng trọt và sẵn sàng thu hoạch. Họ phục vụ rất là tích cực, họ hy sinh công khó và kiên nhẫn trong cái sự nhịn nhục của mình nữa.
No, they were involved. They were willing to plow, plant and harvest. They served actively, sacrificial in their labor and steadfast in their patience.
Chúng ta nghe thêm những điểm tốt của hội thánh Ê-phê-sô câu 2. B. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác. Lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó là giả dối.
Also, in verse 2b, I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false.
Rõ ràng chúng ta thấy rằng hội thánh Ê-phê-sô rất là cẩn thận trong việc lượng giá những người phục vụ ở giữa họ. Tất cả mọi thứ phải được tra xét bởi thước đo của lời Chúa và trái mà họ sinh ra.
Clearly, the church of Ephesus was careful in valuing those who served among them. All things are to be tested by the measure of God's word and the fruit which is produced.
Tiếp nữa thì câu 6b. Ngươi ghét những việc làm của đảng Nicola mà ta cũng ghét nữa.
Next, in verse 6b. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate.
Mình cũng có thể hỏi là vậy thì cái việc làm của đảng Nicola là việc gì?
What did the Nicolaitans do?
Chúng ta không có biết nhiều, Kinh Thánh không cho chúng ta biết nhiều, nhưng có thể chắc rằng những người của đảng Nicola có liên quan đến một cái đời sống vô đạo. Họ cổ suý cái lối sống buông tuồng và cái điều đó nó đang ảnh hưởng xấu trong hội thánh.
We don't know much about them, but it is certain that the Nicolaitans practice immorality. And they promoted a bad way of life in the early church.
Bây giờ tôi ao ước hội thánh chúng ta nhìn vào ở trong hội thánh Austin của chúng ta, mình cũng có nhiều điều đáng khen, phải không?
Now, let's look at our church. We also have much to commend.
Chúa biết chúng ta có ban thanh niên, Ngài biết chúng ta có chứng đạo, Ngài biết chúng ta mở hội thánh, và Ngài biết là chúng ta phân được kẻ mà đem vào tà giáo. Tôi nói là kẻ mà đem vào tà giáo đây là hội thánh chúng ta có thể biết. Và rồi nữa, Ngài biết mọi công khó của chúng ta nữa.
Our Lord Jesus knows that we have a youth ministry. We share the gospel, opened a new church, and we can distinguish those who come to church with heresy. He knows all about our hard work.
Chúa biết mọi việc. Ngài biết ngay cả chúng ta hiện ngồi đây đang nghĩ gì, đầu óc này nó đang lang thang nơi nào. Thi Thiên 174 câu 5 viết rằng như thế này: Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể, sự thông sáng Ngài vô cùng tận.
God knows everything. He even knows what we are thinking right now. Psalms chapter 147 verse 5 says, Great is our Lord and mighty in power. His understanding has no limit.
Như vậy thì cái bài học ở đây là gì? Đơn giản. Quý vị và tôi không có ân tứ toàn tri, cho nên không ai trong chúng ta có quyền phán xét. Chỉ có một đấng phán xét, bởi vì chỉ có một đấng biết tất cả mọi điều.
So, what should we still learn? Simply put, neither you nor I have the gift of omniscience. So none of us should judge anything. There's only one who can judge, because there's only one who knows all things.
Nếu mà chúng ta dừng ở đây, thì chúng ta có thể thấy hội thánh Ê-phê-sô đáng là một hội thánh kiểu mẫu cho mọi người đều mà ao ước.
Let's sit on this for a moment. We can see that the church in Ephesus deserves to be the model church that everyone should strive towards.
Nhưng mà bởi vì Chúa thấy cái điều mà mọi người không thể thấy, cho nên câu 4, nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.
But God sees what people can't see. In verse 4, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first.
Thưa hội thánh, có lẽ đây là một cái câu kinh thánh mà khi một lần đã đọc, khó có thể quên.
My friends, this is probably a Bible verse that once read is hard to forget.
Câu kinh thánh này nó buộc chúng ta phải đo lường lại, chúng ta phải thẩm định lại, chúng ta phải kiểm tra từng thời điểm tình yêu của mình đối với Chúa.
It forces us to measure, to appraise, to re-examine from time to time our love for Christ.
Ở trong Jeremiah đoạn 2 câu 2 là một câu kinh thánh thật đẹp vô cùng.
Jeremiah chapter 2 verse 2 is an incredibly beautiful verse.
Câu kinh thánh như thế này, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng.
I remember the devotion of your youth, how as a bride you loved me and followed me through the wilderness, through a land not sown.
Chúa nói là Ngài nhớ, Ngài mong mỏi về cái tình yêu ban đầu của dân Chúa dành cho Ngài. Cái ngày mà họ được cứu ra khỏi đời sống cay đắng, khỏi đời sống tội lỗi và vô vọng.
The Lord said to his people, he remembers. He longs for their initial love for him when they were saved from a life full of bitterness, sin and hopelessness.
Cái tình yêu mà Chúa mong mỏi là cái tình yêu mà họ sẵn sàng bất kể đi đâu với Ngài, bất kể nơi đâu. Họ sẵn sàng chịu gian khổ với Ngài bất kể là gian khổ gì. Dù là phải vào trong đồng vắng, dù là phải đi vào một trong một cái đất mà không thể gieo trồng và sinh trái.
A love so powerful that you were willing to follow him wherever he went, no matter how hard it was, even into the wilderness.
Chúa giống như nói như thế này: Bây giờ ngươi lớn mạnh, ngươi có đền thờ đẹp đẽ, ngươi có nghi lễ tôn giáo, ngươi có ban hát, ngươi có dâng hiến, nhưng ngươi không còn theo ta nữa.
But now when you've grown and had a beautiful temple, religious rituals, singing and offerings, you no longer follow God.
Tim của ngươi không có còn rung động nữa. Như những ngày đầu mà khi ngươi nghe ta nói, ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót. OC đoạn 2 câu 19.
Your heart no longer stirs like it used to in the old days when you heard God say to you, I will marry you for eternity, and I will marry thee to me in righteousness, and righteousness, kindness, and mercy. Hosea 2:19.
Lời Chúa mở ra cho chúng ta để nhìn vào sâu vào trong tấm lòng của Đức Chúa Trời sáng nay. để cho chúng ta thấy rằng không có gì, ngay cả bổn phận, ngay cả nghĩa vụ tôn giáo hoặc là bất cứ công việc tận tụy gì có thể thay thế tình yêu của chúng ta dành cho Đấng Christ.
My friends, the word of God is telling us to look deep into the Father's heart and to see that nothing, even duties, religious obligation or hard work can replace our love for Jesus Christ.
Cái điều này có nghĩa là yêu Chúa là cái điều mà nếu thiếu thì dẫu có làm tất cả những việc tôn giáo cũng không thể bù đắp được.
Loving God is something religious works cannot make up for.
Vậy thì làm sao? Làm sao tôi có thể tiếp tục ở trong tình yêu ban đầu của tôi với Đấng Christ?
So how? How can I continue to love Christ like I did initially?
Câu 5A là cái câu mà buổi sáng hôm nay chúng ta cần phải nhớ. Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.
Verse 5a, therefore, remember from where you have fallen and repent and do the deeds you did at first.
Có ba điều mà chúng ta nhờ ơn Chúa mà cần phải làm. Hãy nhớ lại, hãy ăn năn và hãy làm lại.
There are three things that God's by God's grace that we need to do. Remember, repent, and do it again.
Trước hết, hãy nhớ lại. Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu.
First, therefore, remember from where you have fallen.
Đây là cái tình trạng thật. Sự sa sút đã xảy ra. Mối liên hệ của chúng ta đối với Đấng Christ nó giống như một cái gì đó đang là phai nhạt rồi. Jeremiah đoạn 2 câu 32, Chúa phán như thế này nè. Dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Dân Chúa không còn trân quý cái tình yêu của Chúa dành cho họ nữa.
The fall had already taken place. The fellowship with Christ had faded. In Jeremiah chapter 2 verse 32, God says, "My people have forgotten me, days without number. They no longer value the love of God for them."
Nhưng mà Chúa vẫn đi chính giữa bảy cây đèn vàng. Chúa vẫn yêu chúng ta, Ngài không bao giờ lìa chúng ta theo cái cách mà Ngài đang thấy chúng ta. Ngài vẫn đi giữa hội thánh đang bỏ tình yêu ban đầu.
But our Lord Jesus still walks among the seven golden lampstands. God loves us so much that he never leaves us the way he finds us. He still walks among the church that forsake the love they had at first.
Giăng nhất đoạn 4 câu 19. Vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 6 thêm, Chúa khẳng định thêm rằng vì ta là Đức Giê-hô-va và ta không hề thay đổi.
1 John chapter 4 verse 19. Because he first loved us. And Malachi chapter 3 verse 6. God confirms, I am the Lord, I do not change.
Đây là cái điều mà chúng ta phải để trong lòng. Từ rất lâu trước khi sáng thế thì Chúa, Đức Chúa Trời đã nghĩ đến chúng ta. Và Ngài đã xem chúng ta là tâm điểm của tình yêu Ngài. Đơn giản là chỉ vì Ngài đã tạo nên chúng ta.
Yes, long before he laid down earth's foundations, God had us in mind, had settled on us as the focus of his love simply because he made us.
Khi hai con sanh đôi của tôi còn nhỏ, thì tôi thường ngồi bên giường của chúng vào buổi tối để rồi nhìn chúng ngủ. Tôi nhìn cái lồng ngực của con cho tôi nó thở phập phồng lên xuống của nó mà thương vô cùng. Bởi vì tôi là cha. Và tôi rất là vui khi xem chúng nó đang ngủ một cách rất là bình yên.
When my twins were small, I would sit down by the side of their bed at night and just watch them sleep. I'd watch their chest rise and fall with great love. Because I am their father, I got so much joy out of watching them sleep peacefully.
Tình cảm của cha trên trời đối với mỗi chúng ta cũng như vậy đó. Chúng ta được tạo dựng để được Chúa yêu.
The same can be said about our Heavenly Father's feelings for you. We were created to be loved by God.
Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng chúng ta yêu Chúa đó là vì Chúa yêu chúng ta trước. Một cái tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu, Ngài chọn và Ngài lập kế hoạch để chết cho chúng ta từ muôn đời về trước.
I ask God to help us remember that we love God because he unconditionally loved us first. He loves, he chooses, and he plans to die for us from eternity.
Tiếp theo, yêu Chúa thì phải giữ lời phán của Ngài. Và trong Giăng đoạn 14 câu 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn điều răn của ta.
Next, to love God is to keep his word. John chapter 14 verse 15. If you love me, keep my commands.
Ở trong Khải Huyền đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7 có hai chữ mà chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất, chữ đầu tiên là lời phán và cái chữ cuối cùng là ai có tai hãy nghe.
There are two phrases we need to keep in mind. The first phrase being the word of God says that, and the last being whoever has ears let them hear.
Tôi đọc cái câu kinh thánh này, tôi bỏ tay tôi rồi đây. Mình có tai không? Mình có tai. Phải không? Chắc chắn. Nhưng tai nghe Chúa phán nghĩa là gì?
God is never silent. When he speaks, all things are created. When he asks, everything must answer. But to his people, whoever has ears, let them hear.
Hẳn nhiên, cái chữ nghe ở đây có nghĩa nhiều hơn là chỉ có nghe qua tai. Nghe trong ý nghĩa đầy đủ của Kinh Thánh là lắng nghe một cách chú ý, là nhận, là áp dụng, là vâng lời và làm như là điều lời của Chúa thuyết phục mình.
Do we have ears? Yes. But what does that mean, whoever has ears, let them hear? Hearing this phrase, of course, means more than just listening. Hear, in its full biblical sense, implies attention, receiving, and applying with a firm purpose to obey, and then doing as God's word requires.
Khi mà Kinh Thánh nói Chúa phán có nghĩa là Chúa không có bao giờ im lặng. Và khi mà Ngài phán á, thì mọi vật được tạo nên. Khi Ngài phán thì mọi vật phải trả lời. Nhưng mà với dân Ngài đó, thì Ngài lại nói là ai có tai hãy nghe. Như vậy thì điều trước tiên mà chúng ta đó, hãy nhớ lại sa sút từ đâu rồi đó, thì tiếp theo mình phải ăn năn.
Next is repent.
Chúng ta biết là sứ điệp của Noe từ những cái bậc thang mà ông lên con tàu đó, cái ngày lụt hồng thủy đó, thì cái sứ điệp của ông không có phải là mọi điều tốt đẹp đang đến với bạn. Cái sứ điệp không phải như vậy.
What Noah said leading up to the ark was not something good is going to happen to you.
Giăng Báp Tít cũng vậy, ông không có bị buộc phải rao giảng trong đồng vắng, thậm chí bị chặt đầu vì nói rằng hãy vui mừng đi, Chúa yêu các bạn.
John the Baptist was not forced to preach in the wilderness and eventually beheaded because he preached smile, God loves you.
Vậy thì sứ điệp của những đầy tớ Chúa này là gì?
So what was the message these men of God preached?
Đơn giản chỉ có một chữ thôi, ăn năn. Ăn năn là mạng lệnh trực tiếp, dứt khoát và thẳng thắn. Có nghĩa là tôi phải thay đổi tâm trí, tôi phải thay đổi tấm lòng và tôi phải thay đổi đường lối của mình.
One simple word, repent. Repent is a direct command, a definitive command, and a frank command. I must change my mind, my heart, and my direction.
Chúa Giêsu cảnh cáo ở trong câu 5, nếu ngươi không ăn năn thì sao? Ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
Our Lord warned in verse 5, if you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.
Chân đèn Ê-phê-sô thực sự đã bị cất. Nơi mà Phao-lô từng lao nhọc trong 3 năm đêm và ngày với nước mắt thật sự đã bị cất đi.
The lampstand at Ephesus where Paul once labored 3 years, night and day with tears was indeed removed.
Thành phố Ô-phô và Ê-phê-sô mà tôi thấy mà tôi một lần được đặt chân đến đó. Bây giờ nó là một thành phố bỏ hoang, một cái cổng vòm đổ nát, một cái hí viện không người. Và những cái ngọn đồi nó hoang vắng.
I have seen the modern day Ephesus. It's an abandoned city with a ruined archway, an uninhabited theater, and desolate hills.
Hãy nhớ lại người sa sút từ đâu. Hãy ăn năn và cuối cùng, hãy làm lại những công việc ban đầu của mình.
Lastly, do the things you did at first.
Có nghĩa là nếu tôi dạy mà tôi không dạy nữa.
If you once taught, but you don't teach anymore.
Nếu tôi cầu nguyện, mà bây giờ tôi không cầu nguyện nữa.
If you once prayed with folks, but you don't pray anymore.
Nếu tôi thường đến sớm để học trường Chúa Nhật, mà nay hiếm khi đến.
If you always used to come to Sunday school, and now you come very rarely.
Nếu tôi luôn là một phần trong nhóm nhỏ học nào đó, nếu tôi tìm mọi cơ hội để được trang bị, nhưng mà nay tôi không còn nữa.
If you always were a part of a fellowship group and you went to every opportunity to be trained, but you don't do that anymore.
Đó là dấu hiệu tôi đã bỏ tình yêu ban đầu với Chúa.
That's evidence of the loss of your initial love.
Xin Chúa giúp để trở lại, làm lại những công việc ban đầu của mình.
I pray for God to help us. Go back and do the things you did at first.
Câu 8, Chúa có lời hứa cho chúng ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời.
Verse 8 has a promise for us. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God.
Có một cô gái trẻ là nô lệ đứng ở trên một cái sàn đấu giá trước những cái người kẻ buôn người tham lam ở một cái chợ bán nô lệ.
A young beautiful woman stood on a platform in front of vile greedy men at a slave market.
Một người đàn ông đi ngang thấy những điều xảy ra như vậy, không thể cầm lòng, ông bước vào cuộc đấu giá.
A man passing by was surprised by what was now unfolding before him. Unable to help himself, he entered the bidding.
Giá càng lúc thì càng tăng, cho đến cuối cùng trong một cái nỗ lực tuyệt vọng thì ông trả giá bằng toàn bộ tài sản của mình.
Higher and higher, the price soared until in a last desperate attempt, he bid his entire fortune and the bid held.
Ông mua được cô gái dẫn tới ông với một cái khuôn mặt đầy thách thức, tức giận. Thậm chí cô cào cấu vào ngực của ông và nhổ cả nước bọt bọt vào mặt ông nữa.
The young woman was brought before him with an angry and defiant face. She even scratched his cheek with her long nails and spat in his face.
Yên lặng, thương xót. Ông đưa cái tờ giấy vừa mới ký cho cô và quay lưng bước đi. Cô liếc xuống tờ giấy, cái dòng chữ tự do.
Quietly and gently, he handed her the document he had just signed and walked away. She glanced down at the papers. They read free.
Bây giờ cô nhìn chung quanh cái thế giới đáng sợ chung quanh mình. Và cô sẽ làm gì đây? Cô sẽ đi đâu đây?
She looked around at the frightening world that surrounded her. What would she do? Where would she go?
Cô được tự do, phải. Nhưng cô đơn, không yêu thương, bao quanh bởi một cái thế giới tàn nhẫn và nguy hiểm. Và cái người duy nhất mà bày tỏ sự nhân từ yêu thương thì đang dần dần đi khuất.
She was free, yes, but alone, unloved, surrounded by a cruel and dangerous world, and the only person that had ever shown her any kindness or love was walking away from her.
Bây giờ thì cô chạy nhanh đến cái mức mà chân thương cô của cô có thể và cô đuổi kịp. Cô ném mình xuống đất và ôm lấy chân ông và xin ông cho cô làm nô lệ.
She ran as fast as her legs would move. She caught up with him, threw herself on the ground, wrapped her arms around his leg and pleaded him to let her be his slave.
Quý vị và tôi từng ở chỗ đó.
You see, it was you and I on that auction block.
Chúa Giêsu đã trả một cái giá không thể đo lường được để mua chúng ta sự cứu rỗi và Ngài đã đổ huyết mình, Ngài chịu cơn thành nộ đúng ra là cho là mình phải chịu.
Jesus paid a price beyond measure to buy our redemption. He shed his own blood and bore a wrath that was due you and me.
Không ai yêu quý quý vị và tôi như chính Chúa. Như vậy thì quý vị và tôi sẽ đi đâu đây? Sẽ phục vụ ai đây?
No one has ever loved you as he loves you. Where are you going? Who are you going to serve?
Và tôi đã cầu nguyện như thế này. Chúa Giêsu ơi, con đang ở trong một cái chỗ rất đen tối trong đời sống. Xin tha thứ cho con. Ngoài Chúa thì con chẳng có gì ngoài sầu thảm và tan vỡ thôi. Xin hãy làm cho con thành người yêu Chúa và sống cho Ngài.
I pray to God, Lord Jesus, I am in a very dark place in my life right now. Forgive me. I am nothing but sad and broken without you. I ask you to make me a man unafraid to love you and live for you again.
Vậy đó, thưa Hội Thánh, lòng kính yêu Chúa ban đầu, một điều mà nếu phai nhạt thì tất cả những phước hạnh khác không thể bù đắp.
So my friends, the first love of God is something that, if faded, all other blessings cannot make up for.
Chúng ta được tạo dựng để Chúa yêu, và Ngài đã chết vì yêu chúng ta, và Ngài muốn chúng ta yêu Ngài trên hết mọi sự.
We were created to be loved by God, and He wants us to love Him above all else.
Vậy hãy nhớ lại, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình.
Therefore, remember, repent, and do the deeds you did at first.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless you. Let's pray.
Cha kính yêu của chúng con, cũng chúng con đã đến với lời của Ngài. Và chúng con mở lời của Chúa ra đối diện trực tiếp với linh hồn của chúng con. Và Chúa nói với những lời với chúng con vì tình yêu của Ngài cho chúng con, vì sự thương xót của Ngài cho chúng con. Ngài muốn cho chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa. Ngài muốn cho chúng con trở nên ngay là người yêu Chúa và Chúa yêu. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con buổi sáng hôm nay, ngay giờ phút này và trên con đường của chúng con ra về, chúng con nhớ rằng Chúa yêu chúng con một tình yêu đời đời, và Chúa muốn chúng con yêu Ngài bằng tình yêu mà những ngày đầu tiên chúng con được cứu, chúng con gặp Chúa, chúng con ôm lấy chân Chúa, chúng con muốn đi theo Chúa mọi nơi mà Chúa dẫn chúng con đi, không hề gian khổ. Mà đó là tình yêu mà Chúa muốn chúng con theo Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trở lại ở chỗ này, để cuộc đời chúng con nếm được những kinh nghiệm mới lạ luôn luôn ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.